Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 9 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ. Nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Thondrup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ xin được tiếp tục với chương 2 mang tên Hấp Hối, Thời Khắc Quan Trọng của Cuộc Đời, kỳ thứ 2. Những năng lực phân rã, kinh nghiệm của Karma Wangtrin.
Karma Wangtrin đã chết trong 7 ngày, ra đời ở Lhotrat, miền Nam Tây Tạng. Bà là người có học và mộ đạo. Chồng của bà là Trepai Trung, trưởng làng Oktra. Bà đã đến tu viện Trafu học giáo lý với Lama Nokbu Trashi và đã thấy linh ảnh của Thara Trắng cũng như của Đại sư Liên Hoa Sanh. Karma đã nhập thất một năm để cầu nguyện và hành thiền. Một hôm, bà bất ngờ ngã bệnh, không muốn ăn gì và không nhận ra những người thân quen. Ngày hôm sau, một người bạn vừa khóc vừa nói với bà: "Chị ơi, mắt của chị sâu, mũi của chị gãy, đó là những dấu hiệu của sự chết. Tôi có nên gọi chồng chị đến đây không?"
Karma nghĩ thầm, nếu mình không chịu nổi một cơn bệnh nhỏ thì việc mình tu tập có ích gì. Rồi bà nói với người bạn: "Cứ để ngày mai." Nhưng ngay chiều hôm đó, bà cảm thấy lạnh, bà cảm thấy khát nước, nhưng khi uống nước vào thì tràn ra ngoài mũi. Những dấu hiệu lực tứ đại đang phân rã bắt đầu xuất hiện với bà. Bà cảm thấy thân xác của mình chìm xuống, dù các bạn kéo bà lên. Đó là dấu hiệu những lực thể xác đang tan nhập vào nguyên tố đất. Miệng và mũi của bà khô khan vì mất nước, nhưng dù rất khát, bà cũng không thể uống nước được. Đó là dấu hiệu năng lực của máu tan nhập vào nguyên tố nước. Bà run lên vì lạnh, dù được đắp những cái chăn ấm. Đó là dấu hiệu sức nóng cơ thể tan nhập vào nguyên tố lửa. Bà cố gắng thở, nhưng khó thở vô hay giữ hơi thở. Đó là dấu hiệu hơi thở tan nhập vào nguyên tố gió.
Khi ánh sáng thị giác bắt đầu mờ đi từ khả năng nhìn, bà không thể thấy hay nhận ra những gì ở chung quanh. Khi thính giác yếu đi, bà cũng không thể nghe các bạn đang nói gì với mình. Khi mất kiểm soát hệ thần kinh, bà không thể nói một tiếng nào nữa. Bà đã gần mất đi sự tiếp xúc với thế gian này và đã sẵn sàng bước vào cõi giới mà mình sẽ đến. Nhưng trong suốt những sự kiện này, tâm của bà Karma vẫn sáng suốt, giống như con cá trong làn nước trong trẻo. Bà nhớ rõ tất cả những người thân yêu của mình, nhưng biết rằng họ không thể giúp gì cho nhau được nữa. Đối với bà, đã đến lúc phải đi một mình. Karma không tin rằng mình đã đạt được một kinh nghiệm tu tập nào cả. Ký ức về tất cả những điều xấu mà bà đã phạm diễn ra trong tâm bà, và điều này làm cho bà khóc trong lòng. Kế tiếp là một tiếng động lớn và hơi thở của bà hoàn toàn ngừng lại. Bà chìm trong bóng tối, cứ như một ngọn nến bị bất ngờ thổi tắt. Tất cả lực tâm trí của bà rút vào trong tim và bà rơi vào vô thức. Karma bất tỉnh một lúc và không biết mình còn sống hay đã chết. Hãy tạo công đức cho tôi. Kinh nghiệm của Linza Chokji.
Linza Chokji sinh ra ở xứ Kham, thuộc miền Đông Tây Tạng. Bà đã bệnh nặng trong 16 ngày rồi và không có một lễ cúng hay một phương thuốc nào có thể giúp cho bà khỏi bệnh. Bà nghĩ mình sắp chết. Khi còn trẻ, mình muốn đi tu, nhưng những người thân không cho mình rời khỏi gia đình. Mình có biết một chút về giáo lý, nhưng có ít chứng nghiệm, vì rất ít thực hành thiền quán. Mình cũng đã không bố thí gì cả. Than ôi, mình đã bỏ phí cả đời người quý báu của mình, mà kiếp làm người thì hiếm có, với đầy cơ hội tu tập đạt giải thoát. Bây giờ, mình phải đi khỏi thế gian đầy tiềm năng với hai bàn tay trắng. Đến lúc ân hận thì đã quá trễ.
Rồi bà nghĩ tiếp. Trước đây gia đình mình đã giết 20-30 con trâu và cừu mỗi năm. Điều này làm cho Chokji lo ngại, vì sát sanh là một trong 10 giới cấm chính yếu của Phật giáo và là ác nghiệp mang lại đau khổ và sẽ bị đọa xuống địa ngục. Bà lại lo nghĩ, bây giờ người ta không chịu làm lễ cầu an cho mình. Như vậy có nghĩa là mình sẽ phải đối diện với nghiệp quả xấu mà không có nghiệp quả tốt hay công đức nào cả. Chồng và con của mình chỉ thích của cải vật chất. Họ keo kiệt và có rất ít niềm tin vào đạo pháp. Nhưng dù sao, mình cũng phải hỏi họ là họ sẽ làm cho mình nghi lễ nào.
Chokji gọi người thân đến bên giường, rồi nói với chồng của mình rằng: tôi sẽ không qua khỏi cơn bệnh này. Bây giờ tôi có vài lời cuối cùng để nói với ông. Trong đời tôi đã không tạo được công đức nào cả, mà lại tạo nhiều bất thiện nghiệp. Xin ông dùng 1/3 gia tài để lập công đức cho tôi. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, thân nhân của người quá cố dùng 1/ khá lớn gia sản để làm lễ cúng, tụng niệm, hành thiền, phát thực phẩm cho người nghèo, phóng sanh như mua và thả chim, thú hay cá, xây tháp, chùa, tu viện hay cúng dường chư tôn đức tăng ni. Họ tin rằng những việc như vậy sẽ tạo công đức, thiện nghiệp, đưa đến sự qua đời thanh thản và tái sanh an lạc cho người quá cố.
Chokji nói tiếp: một nửa đồ trang sức của tôi sẽ là của con gái chúng ta, một nửa sẽ dùng để tạo công đức. Dù làm nghi thức nào cũng xin làm theo lối thuần túy giáo pháp. Nếu có thể, cả nhà hãy thực hành theo giáo pháp một chút, nếu không lúc chết sẽ phải hối hận. Ít nhất hai con trai của tôi cũng phải tu tập một chút. Xin đừng tục huyền để ba đứa con của tôi phải khổ vì một người đàn bà khác. Hãy hứa với tôi là ông sẽ làm những điều này.
Đến đây, chồng bà lên tiếng: nếu dùng 1/3 tài sản cho bà thì chúng tôi sẽ ăn bằng cái gì? Con cái của chúng ta cần đồ trang sức của bà cho riêng nó. Sau khi bà chết, tôi sẽ tục huyền để có người trông coi nhà cửa. Mấy đứa con còn quá nhỏ để tự lập. Tôi sẽ dùng một chút gì cho bà, nhưng không thể hứa là bao nhiêu. Chokji nghĩ, ông ta sẽ không làm lễ cúng lớn nào cho mình. Tại sao khi có cơ hội và khả năng, mình lại không tự lập công đức cho mình? Ông ta sẽ tục huyền và mấy đứa con sẽ khổ. Tội nghiệp chúng nó quá.
Cuộc nói chuyện đã làm cho Chokji buồn. Nỗi buồn này mang lại cảm giác quay cuồng. Kế đó, bà cảm thấy mình đang bị kéo xuống lòng đất, và bà bắt đầu đi qua một số cảnh tượng đáng sợ. Bà cảm thấy mình đang bị đẩy xuống bởi lực của nhiều người, trôi nổi đây đó trong một không gian rộng lớn và run rẩy với cái lạnh băng giá. Rồi bà có cảm giác thể xác của mình đang bị thiêu ở một nghĩa địa thiêu xác chết, trông thấy những tia lửa và nghe thấy tiếng hú của ngọn lửa. Khi cảm giác đó chấm dứt, bà bị thổi đi bởi một cơn bão lớn. Rồi bà cảm thấy thể xác bị cắt thành từng mảnh bởi nhiều người với những dụng cụ khác nhau. Tất cả những điều đáng sợ này chỉ là hậu quả của sự kiện các nguyên tố đất, nước, gió, lửa tan rã trong thể xác của bà.
Sau tất cả những cảm giác này, bà nhìn thấy những linh ảnh đỏ, trắng và đen. Tiếp theo là cảm giác không còn trí nhớ hay ý thức, và đây là trạng thái phúc lạc lâu bền. Sau đó, khi sống lại, bà không thể nhớ là kinh nghiệm này đã kéo dài bao lâu. Các vị thần chết đã đến đưa mình đi chưa? Kinh nghiệm của Denma Sangye Sangye.
Sangye ra đời gần Chapdo ở tỉnh Kham thuộc miền đông Tây Tạng. Ông học với nhiều vị thầy, kể cả Đức Khamapa thứ 14, 1798-1868. Một hôm, ở tuổi 55, ông cảm thấy đau nhói ở tim, giống như mình đã bị một viên đạn bắn trúng. Ông bắt đầu có những ảo giác kỳ lạ. Ông không muốn ăn uống gì cả, và có khi cảm thấy thể xác dường như sắp loại bỏ mọi cơ quan nội tạng ra ngoài. Ông thấy thần kinh tay chân bị kéo về phía tim. Sangye sợ là mình sắp chết, nhưng ông không thể làm gì để giữ mạng sống của mình. Ông trở nên nhạy cảm với mọi thứ, đến mức bất cứ điều gì xảy ra cũng làm cho ông lo sợ. Hơi thở của ông mỗi lúc một ngắn hơn. Ông đang chịu đau khổ và cảm thấy bất an, giống như con chim bị bàn tay người bóp nghẹt hay một con cá bị vất lên trên cạn.
Ánh sáng trong mắt ông mờ đi mau chóng, rồi bỗng nhiên tất cả sắc tướng trở thành bóng tối. Sangye đi qua một loạt những kinh nghiệm đau đớn khi lực của các nguyên tố của thể xác bắt đầu phân giải. Có lúc ông cảm thấy rất khát nước, cứ như là phần bên trong cơ thể đang bị thiêu đốt, và ông thèm muốn một giọt nước. Những lúc khác, ông cảm thấy mình bị đè bởi một vật nặng, giống như một quả núi. Trong khoảnh khắc kế tiếp, ông cảm thấy mình đang bị thổi bay đi, giống như một cọng lông trong cơn bão. Có những lúc, ông cảm thấy mặt trời và mặt trăng đang rơi xuống đất. Ông nghe thấy những tiếng nổ lớn, giống như hàng ngàn tiếng sấm cùng lúc, và trông thấy hàng ngàn tia chớp đánh xuống đồng thời. Rồi ông cảm thấy một căn nhà đổ, mà sự thật là chính thân thể của mình đang sụp đổ.
Nhưng ngay khi những hình ảnh và những cảm giác này xuất hiện, chúng đã biến đi như một ảo giác. Rồi Sangye thấy nhiều tia lửa giống như đom đóm trên bầu trời đêm. Có lúc chúng xuất hiện rõ ràng, có lúc không. Sangye nhận xét những sắc tướng này xuất hiện là vì những lực đất, nước, gió, lửa đang tan rã khi mình sắp chết. Nhưng rồi, đúng theo bản chất con người, ông cảm thấy lo sợ. Nhiều câu hỏi kéo tới. Phải chăng mình đang trải qua kinh nghiệm tan rã của tứ đại? Giống như trong vô số kiếp trước, lúc chết lại đã đến với mình hay sao? Các vị thần chết đã đến để đưa mình đi chưa? Mình sẽ không sống lâu hơn sao?
Ông cảm thấy mình bị kẹt ở một nơi rất tối, mà thật ra chính là thể xác của ông bây giờ đã mất hết ánh sáng. Ở đó, ông thấy chín lỗ hổng, mắt, tai, mũi có thể giúp ông thoát ra khỏi nơi tối tăm đó. Ông nhìn qua lỗ hổng dẫn thẳng lên trên và la âm hít 3 lần, như đã được dạy trong pháp chuyển di thần thức Phù Hoa. Việc này giúp ông thoát qua lỗ hổng thứ 10, chỗ hở của sọ ở đỉnh đầu.
Theo Phật giáo, vào lúc chết, thần thức sẽ thấy mình thoát ra ngoài qua một trong 10 cửa, tức là cửu khiếu và thiên môn. Nếu thần thức đi qua những cửa ở phần thân trên, thì điều này giúp hành giả tái sanh vào những cõi hạnh phúc, an vui. Các hành giả được dạy đóng kín cửa thấp, đặc biệt là những cửa thấp nhất, với việc quán tưởng chữ hum. Rồi họ di chuyển thẳng lên qua kinh mạch trung ương với lực của tinh lực trong thiền quán, và thoát qua khe hở trên sọ ở đầu trên của kinh mạch trung ương ở đỉnh đầu. Bầu trời không mây giống ánh sáng quang minh. Kinh nghiệm của Drakpo Trashi Namgyal.
Drakpo Trashi Namgyal là người miền Trung Tây Tạng. Ông đã chết được 5 ngày. Ông bị đau nhức ở đầu và thân trên. Biết là cái chết có thể đang tới, ông muốn biết những giáo lý về cõi trung ấm Bạc Đồ. Khi những nguyên tố của thể xác bắt đầu dần dần phân giải, ý thức hướng ngoại của ông bắt đầu quay vào trong. Ông thấy linh ảnh ánh sáng 5 màu. Đây không phải là một thứ ánh sáng bên ngoài, vì ông đang nhìn bằng mắt thần thức một thứ ánh sáng ở bên trong chính mình.
Trước hết, ông mất nhận thức những đối tượng của năm giác quan: sắc, thanh, hương, vị và xúc. Khi thị giác mờ đi, ông không nhận ra những người mình quen biết. Tai của ông không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, và thân không thể cảm thấy gì. Nguyên tố đất của thể xác ông tan nhập vào nước, và thể xác ông trở nên nặng nề. Khi nguyên tố nước tan nhập vào lửa, miệng và mắt ông cảm thấy khô khan, và ông cảm thấy khát nước. Những mạch máu của ông dường như bị cuốn lại, giống như một nồi chỉ. Rồi nguyên tố lửa tan nhập vào nguyên tố gió, và thân nhiệt của ông bị gió phân tán. Vì nguyên tố gió là tinh túy của chân tánh, nên khi hơi thở bên ngoài chấm dứt, thần thức của ông tan nhập vào ánh quang minh. Khi hơi thở bên ngoài hòa vào hơi thở bên trong của ông, kinh nghiệm đầu tiên của 3 kinh nghiệm xuất hiện.
Trước hết, ông nhận thấy sắc tướng. Như dấu hiệu bên trong, những giác quan của ông trở nên trong sáng. Những sắc tướng bên ngoài trở nên hơi trắng, giống như ánh trăng. Những giác quan của ông thoát khỏi những biến đổi tạm thời, và ông cảm thấy rõ ràng và trong sáng. Rồi sắc tướng hòa nhập vào gia tăng. Như dấu hiệu bên trong, ông trông thấy những tia lửa giống như đom đóm. Như dấu hiệu bên ngoài, ông trông thấy mọi thứ có màu hơi đỏ như bầu trời rạng đông.
Rồi gia tăng tan nhập vào thành tựu. Những giác quan của ông vẫn trong sáng trong vài khoảnh khắc. Ông trông thấy những ngọn lửa và những ánh sáng như ánh đèn. Sự vô minh của ông về chân tánh chấm dứt. Rồi xuất hiện bầu trời không mây giống như quang minh. Nói cách khác, ông bắt đầu chứng nghiệm sự hòa nhập quang minh vốn rất trong sáng, giống như bầu trời mùa thu không mây, một trạng thái không có lối nhận thức thô kệch hay nhị nguyên về chủ thể, tức là tâm, và đối tượng, tức là vật. Những cảm nhận lúc chết, kinh nghiệm của Samten Jotso.
Ở tuổi 19, của Samten Jotso, người xứ Kham, thuộc miền Đông Tây Tạng, đã có kinh nghiệm cận tử, tức là Dilok, trong 7 ngày. Những nguyên tố thể xác của cô bất ngờ bị khuấy động, và cô đã sửa soạn để chết. Những ảo giác xuất hiện liên tục. Cô biết là mình đang hấp hối, và cô bắt đầu có những cảm nhận ảo giác sau đây. Trước hết, những nguyên tố và những giác quan của thể xác của cô bắt đầu tan rã. Khi những mạch máu của tim ngừng hoạt động, cô có cảm giác một quả núi bị lật ngược. Rồi những mạch máu trong hai mắt ngừng hoạt động, và cô cảm thấy như mặt trời và mặt trăng rơi xuống. Rồi những mạch máu ở lưỡi ngừng hoạt động, và cô cảm thấy không gian được soi sáng bởi những tia chớp. Kế tiếp, những mạch máu ở tai ngừng hoạt động và cô nghe thấy hàng ngàn tiếng sấm nổ ra cùng lúc. Một dialogue độc đáo, kinh nghiệm của Dawa Tolma.
Dawa Tolma, 1910-1941, sinh ra ở Washu Thromtha, thuộc tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng. Một trong mấy người con trai của bà là đạo sư Jagdish Tulku Rinpoche, 1930-2002, là người đã sống và hành đạo tại Hoa Kỳ và Brazil trong mấy chục năm nay. Dawa Tolma là người độc đáo trong các dialogue, vì bà đã biết là mình sẽ có trước một kinh nghiệm dialogue. Vì vậy, bà đã sửa soạn cho mình và cho những người khác ở chung quanh mình. Hành trình dialogue của bà kéo dài 5 ngày.
Vào năm 1924, Dawa Tolma thường có những lần nhập định sâu. Một hôm, bà trông thấy Tara trắng và được ngài ban lời tiên tri sau đây: con sắp bị bệnh và chết, nhưng nếu con làm theo những lời hướng dẫn thì sau 5 ngày con sẽ sống lại như một dialogue và làm lợi ích cho nhiều người. Vì thầy của Dawa, Shokchul Rinpoche, ngần ngại chấp thuận ý muốn của bà sửa soạn và trải qua một kinh nghiệm cùng cực như vậy. Ngài gia hộ cho bà và nhắc nhở bà như sau: trụ trong tâm vô niệm, không rơi vào vọng niệm, giữ cảm nhận trong sáng và sự tôn kính đối với các bậc thầy và các vị thần bảo hộ của mình, phát tâm từ bi đối với chúng sanh.
Rồi Dawa Tolma trở bệnh rất nặng. Bà thỉnh cầu đại sư Jokchul Rinpoche và các vị khác ở đó làm những việc sau đây: dọn hết thực phẩm và nước ra khỏi phòng của con. Sau khi con chết, hãy rửa xác của con với nước nghệ được chú nguyện với sự hiện diện của một cô gái tên là Tolma. Để tượng trưng cho bộ phái Phật của con, đầu của con sẽ được quấn khăn xanh. Cửa nhà của con sẽ được khóa bằng ổ khóa, rồi bọc ổ khóa bằng một tấm vải xanh và niêm phong nó với con dấu có hình một con bò cạp. Một người mặc áo xanh sẽ ngồi bên ngoài để canh phòng ngôi nhà. Trong 5 ngày, lúc con chết, không một ai được vào phòng của con hay gây tiếng động chung quanh ngôi nhà. Khi sống lại, con sẽ cần một cái áo làm bằng vải xanh và không làm bằng da thú. Con sẽ cần nước đã chú nguyện để súc miệng.
Bà cũng thỉnh cầu các vị Lama cử hành những nghi lễ như cổ cúng Yumka, là tên một vị nữ Phật, và năm nữ thần trường thọ, và cầu nguyện Guru Rinpoche, tức là đại sư Liên Hoa Sanh. Bà và các vị thầy làm lễ cúng Yumka vào ngày 15 âm lịch Tây Tạng. Các vị thầy nhắc nhở bà một lần nữa: giữ cho tâm an tĩnh, không sao lãng với những vọng niệm, để cho tâm hợp nhất với chân tánh, vì tâm sẽ tự nhiên làm như vậy vào lúc chết.
Khi đến lúc Dawa Tolma giữ tâm an tĩnh trong trạng thái tự nhiên, bà chứng nghiệm như một trạng thái chân không và đại hoan hỷ, hoàn toàn trong sáng và vô nhiễm. Mọi vọng tưởng đều chấm dứt. Bà không ngủ quên trong cõi không, nơi không có vọng niệm. Bà không bị kẹt trong mạng lưới hoang lạc, quang minh hay vô niệm. Bà cũng không trôi theo những vọng tưởng, mà bà đang ở trong cõi không vô biên của tâm tự nhiên. Như vậy, bà ở trong một trạng thái tâm thức khác, dù bà có thể nghe thấy tất cả những tiếng động và những tiếng nói ở chung quanh.
Vào buổi sáng ngày 26, bà trông thấy rõ ràng sự hiện diện của Tara trắng, nữ thần bảo hộ của mình, ở trước mặt, bên trong một khối ánh sáng kỳ diệu. Rồi bà trông thấy từ cõi tịnh độ của đại sư Liên Hoa Sanh một ánh sáng cầu vồng với năm luồng ánh sáng song song chiếu vào phòng của bà. Ở giữa những ánh sáng này, bốn Dakini, tức là thiên nữ, mặc áo đẹp với những món trang sức, xuất hiện như đoàn tùy tùng của Dawa. Họ đặt bà lên một cái kiệu được che với những tấm lụa nhiều màu. Dawatolma và 4 Dakini đồng thanh tụng bài cầu nguyện 7 câu Vajra và niệm thần chú Guru Rinpoche liên tục với lòng chí thành. Bà trông thấy tất cả những hình ảnh này trong linh thị của mình.
Làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười. Tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Tráng cường đến lúc về chiều mà hóm lưng cong như con cò già theo hát đêm sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối gian. Dẫu có trao chia thân rồi cũng như cỗ xe vua mòn mỏi hư hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi. Duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi, chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc kỳ thứ 9 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ. Nguyên tắc Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của đại sư Tulku Fondrup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của tu viện Quảng Đức Melbourne, Úc Châu. Bài đọc dài nhiều kỳ hôm nay, nhan đề Chương 2, Hấp hối, thời khắc quan trọng của cuộc đời, kỳ thứ 2. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo vào lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức giọng ca Bảo Yến trình bày bài Phẩm Già Yếu, thơ Tuệ Kiên lấy ý từ Kinh Pháp Cú do Võ Tá Hân phổ nhạc. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.